trên hết.
Quang Minh và Thúy Hằng xin mến chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, theo Hội đột quỵ thế giới, mỗi năm thế giới có hơn 12,2 triệu ca đột quỵ não mới, trong đó hơn 16% xảy ra ở người trẻ từ 15 đến 49 tuổi. Về con số tử vong, mỗi năm có tới 6,5 triệu ca, với hơn 6% trong số đó là người trẻ. Đây là con số đáng báo động vì nhóm người trẻ tuổi là lực lượng lao động chính của mỗi gia đình và xã hội. Đột quỵ xảy ra không chọn thời gian, không chọn giờ, không chọn không gian. Di chứng của đột quỵ để lại nặng nề. Việc phát hiện điều trị sớm giúp người bệnh được hồi phục, trở lại cuộc sống tốt hơn. Tại Việt Nam, có khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm. Nhiều người trẻ tuổi mắc bệnh nguy hiểm này. Đáng chú ý, chỉ có 33% số bệnh nhân được cấp cứu ở giai đoạn sớm trong vòng 6 giờ đầu.
Theo các chuyên gia y tế, có thể nhận diện cơn đột quỵ theo quy tắc FAST như sau. F, face. Đầu tiên là biến đổi ở mặt, bệnh nhân có thể bị liệt mặt, méo miệng, nhân trung lệch đi, biểu hiện rõ khi bệnh nhân cười và nhai răng. A, arm, yếu liệt tay chân, đánh giá bệnh nhân có bị yếu hoặc liệt một bên hay không bằng cách yêu cầu bệnh nhân đưa hai tay lên cao, bệnh nhân không nâng tay lên được, nếu nâng được cũng rất khó. S, speech, ngôn ngữ bất thường, khó nói. T, time, khi xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào một cách đột quỵ, hãy nhanh chóng cấp cứu 115. Đưa bệnh nhân đến bệnh viện điều trị có đột quỵ gần nhất. Do đó, khi thấy người thân có một trong các triệu chứng đột quỵ, cần nhanh chóng gọi người trợ giúp và gọi ngay xe cấp cứu đưa người bệnh đến cơ sở y tế, bệnh viện gần nhất có đủ phương tiện kỹ thuật chuyên môn tái thông mạch máu não. Nếu bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não được chuyển đến bệnh viện trong 3 giờ đầu ngay sau khi bị đột quỵ và được điều trị đặc hiệu bằng thuốc tiêu huyết khối, sự phục hồi sẽ rất khả quan. Ngược lại, nếu lỡ thời gian vàng cấp cứu đột quỵ, người bệnh có thể tử vong hoặc có cứu được cũng để lại di chứng nặng nề, khiến người bệnh tàn phế, liệt, nằm trên giường bệnh suốt đời. Bệnh nhân đột quỵ não thường bỏ qua mất giờ vàng này có nhiều nguyên nhân, trong đó phải nói đến kiến thức giờ vàng đối với bệnh nhân không phải ai cũng nắm được. Đa số bệnh nhân có triệu chứng của đột quỵ lại nghĩ bị cảm nên thường đánh gió tự uống thuốc ở nhà, đến khi bệnh trở nặng mới đi cấp cứu. Thứ hai là đối với những bệnh nhân đi cấp cứu ngay thì cũng đã mất một khoảng thời gian di chuyển, khi đến được bệnh viện có thể đã là giờ thứ ba hoặc giờ thứ tư. Thứ ba là công tác tổ chức cấp cứu đột quỵ khi bệnh nhân đến viện thường diễn ra chậm ở hầu hết các bệnh viện. Tại bệnh viện có thể bệnh nhân phải nằm tại khoa cấp cứu mất vài giờ để các bác sĩ từ các khoa khác đến thăm khám và chẩn đoán, rồi mới được đưa đi chụp mạch máu não. Cứ như vậy thì bệnh nhân sẽ mất đi cơ hội của từ 3 đến 6 giờ đầu tiên, mà trong đột quỵ não thì bệnh nhân càng được cấp cứu càng sớm thì khả năng phục hồi càng tốt. Bà Nguyễn Thị Tuyến, người nhà bệnh nhân cho biết.
Chúng tôi cũng không hiểu gì, đến 2 ngày sau thì mới đưa vào viện, thì mới được các bác sĩ chữa chạy rồi thì cho đi làm mọi cái thủ tục của bệnh viện. Thì đến bây giờ là cũng phải nằm lại đến nửa tháng thì mới được ổn định. Thế thì qua những cái trường hợp như này thì tôi cũng rất là khuyên mọi người dân là khi thấy biểu hiện trong người mình có cái vấn đề gì hơi choáng hay khác cái gì thì nên đến các cơ sở y tế và bác sĩ đến để được khám chữa bệnh ngay và kịp thời thì sẽ không bị kéo dài như chồng tôi nữa.
Mặc dù ngày nay với sự tiến bộ của y học, tỷ lệ tử vong do đột quỵ đã giảm, nhưng số người bị tàn tật do đột quỵ lại có xu hướng gia tăng. Mức độ di chứng phụ thuộc vào rất nhiều thời điểm và cách thức bệnh nhân được phát hiện, chẩn đoán và điều trị. Nếu bệnh nhân đột quỵ, thiếu máu não được chuyển đến bệnh viện trong 3 giờ đầu ngay sau khi bị đột quỵ và được điều trị đặc hiệu bằng thuốc tiêu huyết khối, sự phục hồi sẽ rất khả quan. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Phúc, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cho biết.
Trong cái đột quỵ não, nếu mà là nhồi máu não thì cái giờ tốt nhất là 3 giờ đầu. Mở rộng ra bây giờ đến 6 đến giờ thứ 6. Nhưng mà đến giờ thứ 6 thì những cái chỉ định đó đã bắt đầu nó ngặt nghèo hơn rồi. Nên là chúng ta cố gắng, người dân chúng ta cố gắng làm sao mà chúng ta đến sớm nhất có thể thì chúng ta có thể. Bây giờ ở Việt Nam cũng như trên thế giới, ngay ở Đức Giang cũng đang triển khai RTPA. Đúng cái RTPA thì gần như là một thuốc tiên, đang tê, đang yếu hoặc đang liệt. Sau khi sử dụng thuốc xong có thể bệnh nhân hết tê, hết yếu, hết liệt.
Bệnh viện Đa khoa Đức Giang thì đã tổ chức hệ thống cấp cứu đột quỵ. Nếu bệnh nhân đột quỵ đến vào giờ vàng thì thông thường chúng tôi dùng tiêu sợi huyết thì bệnh nhân gần như khỏi hoàn toàn. Thứ hai nữa là Có hệ thống thứ hai là điều trị ở khoa thần kinh, nếu trường hợp nặng thì vào khoa hồi sức. Còn các trường hợp mà sau lại ổn định rồi thì có thể điều trị ở khoa đông y, khoa phục chức năng để làm sao bệnh nhân phục hồi tốt nhất và chất lượng cuộc sống sau đột quỵ được tốt nhất đối với bệnh nhân.
Những hậu quả do đột quỵ não để lại vô cùng nặng nề. Mặc dù ở Việt Nam chưa có nghiên cứu cụ thể nào về chi phí điều trị, song cứ một bệnh nhân đột quỵ ở mức độ tàn tật trung bình, nghĩa là mất đi một lao động. Nếu di chứng nặng phải phụ thuộc người khác thì gia đình sẽ phải mất thêm một người chăm sóc. Như vậy, người bệnh đột quỵ là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Tuy nhiên, nếu biết phòng và điều trị đúng cách, hậu quả xấu có thể giảm đi nhiều. Để phòng chống xử trí bệnh nhân đột quỵ hiệu quả, bệnh nhân phải được đưa đến bệnh viện sớm với phác đồ điều trị chuẩn. Ngoài điều trị đợt cấp thì còn phải dự phòng biến chứng, vận động sớm và phục hồi chức năng. Để giúp bệnh nhân xử trí sớm bệnh trong vòng từ 3 đến 6 giờ vàng, về phía bệnh nhân cần nâng cao kiến thức hiểu biết và các dấu hiệu sớm của đột quỵ để khi điều đó xảy ra, bệnh nhân phải được đưa đi cấp cứu, vận chuyển an toàn đến cơ sở có khả năng điều trị đột quỵ càng sớm càng tốt, không được tự ý dùng thuốc tại nhà. Về phía chuyên môn, tại các bệnh viện lớn có đầy đủ các khoa phòng liên quan, cần thành lập nhóm các bác sĩ liên khoa để việc cấp cứu cho bệnh nhân đột quỵ não được diễn ra nhanh và thuận lợi nhất.